chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 2016-2020, 90 xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ được đầu tư xây dựng bộ phận một cửa. Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh nhũng nhiễu khi làm sổ đỏ và những giải pháp chính của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI và chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Đó là những nội dung được đề cập trong chuyên mục Cải cách hành chính tháng 4 năm 2016. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính tại cấp xã trong giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ đầu tư kinh phí cho 90 xã trong tỉnh có quỹ đất để xây dựng phòng làm việc chuyên dụng cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, 600 triệu đồng một xã. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên cho các địa phương có nhiều xã chưa thành lập được bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung và các xã có cơ sở vật chất dành cho công tác này quá chật hẹp như Võ Nhai 10 xã, Đồng Hỷ 8 xã, Đại Từ 2 xã. Đồng thời, trong năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý văn bản đi, đến và điều hành cho 60% số xã trong tỉnh. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng ưu tiên dành các chương trình dự án trong công tác cải cách hành chính của tỉnh trong nhiệm kỳ này cho cấp xã để thay đổi tác phong, lề lối làm việc đối với cán bộ công chức, nâng cấp cơ sở vật chất nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân đến giải quyết các thủ tục hành chính theo Bộ Thủ tục Hành chính đã được các địa phương công bố. Được biết, năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hỗ trợ trên 5 tỷ đồng cho 80 xã của 9 huyện thành thị thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất hiện có, 70 triệu đồng một xã, để hình thành bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tập trung. Từ đó, công tác cải cách hành chính ở cấp xã đã có sự chuyển biến tích cực.
Theo phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về kết quả khảo sát mới nhất về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI 2015 do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hỗ trợ Cộng đồng thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam thực hiện. Thời gian qua, tỷ lệ người dân cho biết phải chi tiền bôi trơn để làm sổ đỏ đã gia tăng đột biến tại các địa phương. Kết quả khảo sát về PAPI cũng cho thấy, dù việc tiếp cận dịch vụ một cửa ngày càng dễ dàng hơn, song chất lượng dịch vụ nhìn chung còn nhiều bất cập như người dân không nhận được kết quả đúng lịch hẹn, thủ tục làm sổ đỏ vẫn còn rườm rà, phí và lệ phí chưa được công khai đầy đủ. Cụ thể, có khoảng 57% số người được hỏi cho biết đã nhận được sổ đỏ sau 30 ngày. Ngược lại, có tới 22% số người làm thủ tục phải chờ từ 100 ngày trở lên mới nhận được kết quả. Ngoài ra, có khoảng 6% số người đã làm thủ tục cấp sổ đỏ vẫn phải đi qua các cò chuyên môn. Trước những kết quả khảo sát trên, nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai, ngày 21 tháng 4, Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành công văn số 1416 PTNMTVP về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin của người dân và doanh nghiệp phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở, gọi tắt là sổ đỏ. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp nhận ý kiến phản ánh của tổ chức, người dân và doanh nghiệp về tình trạng nhũng nhiễu, yêu cầu phí bôi trơn khi làm sổ đỏ qua số điện thoại đường dây nóng 043-795-7889 trong giờ làm việc hoặc gửi theo địa chỉ thư điện tử cuckslddd@gmail.com. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã công bố địa chỉ tiếp nhận văn bản hoặc đơn thư kiến nghị của người dân và doanh nghiệp thông qua địa chỉ Tổng cục Quản lý Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10, Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Trước những động thái tích cực của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chúng tôi đã ghi nhận nhiều ý kiến của người dân thành phố Thái Nguyên xung quanh vấn đề này. Ông Mai Xuân Bảy ở huyện Phú Lương nói:
Bộ Tài nguyên mà làm được có cái đường dây nóng để cho người dân phản ánh như thế thì dân chúng tôi là quá là vui mừng. Bởi vì nói thật, chúng tôi đã mua mảnh đất gọi là lấy cái sổ đỏ để đi vay tiền để về làm ăn chăn nuôi thôi chứ không làm cái gì cả. Nhiều khi đấy đất mình nó hợp pháp, đợi nó thủ tục lâu quá.
Bà Lê Thị Hảo, tổ 11, phường Đồng Quang cũng chia sẻ:
Mình rất ủng hộ cái việc làm đấy, rất hoan nghênh. Mình thấy thế thì là đỡ phiền hà cho người dân và người dân cũng cảm thấy nó dễ dàng hơn trong quá trình đi làm hồ sơ.
Còn anh Nguyễn Ngọc Thăng, tổ 10, phường Tân Thịnh mong muốn.
Mong muốn của tôi là các cơ quan khác cũng thiết lập cái đường dây nóng để người dân trực tiếp phản ánh những cái vướng mắc khó khăn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.
Quý vị và các bạn thân mến, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI ở nước ta được thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp ngẫu nhiên gần 14.000 người dân từ 63 tỉnh thành phố trong cả nước vừa được công bố ngày 12 tháng 4 vừa qua. Theo đó, chỉ số PAPI của Thái Nguyên năm 2015 vẫn nằm trong top các địa phương có chỉ số cao. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận thẳng thắn rằng cải cách hành chính ở tỉnh vẫn còn những tồn tại hạn chế.
Với Thái Nguyên, thời gian qua, các cấp ủy đảng chính quyền đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện cơ chế một cửa liên thông, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính của tỉnh vẫn còn những hạn chế tồn tại. Chỉ số PAPI, chỉ số cải cách hành chính hàng năm biến động không ổn định. Theo báo cáo kết quả khảo sát năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên, đối với 3 lĩnh vực thuộc thẩm quyền cấp huyện, gồm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép đăng ký kinh doanh và cấp chứng minh nhân dân, và 2 lĩnh vực thực hiện tại cấp xã, gồm xác nhận hồ sơ địa chính và đăng ký kết hôn, cho thấy mức độ hài lòng của người dân không đồng đều giữa các lĩnh vực. Chất lượng cung cấp một số dịch vụ hành chính công trên địa bàn vẫn chưa tốt, khiến tổ chức cá nhân còn bức xúc. Một số công chức còn có thái độ phục vụ chưa đúng mực. Thực tế này đã và đang làm ảnh hưởng đến chỉ số PAPI và chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Nguyên nhân chính là do việc ban hành và thực hiện các kế hoạch liên quan đến công tác cải cách hành chính chưa kịp thời. Mức độ thực hiện cơ cấu công chức theo vị trí việc làm còn chậm. Tỷ lệ áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 ở các cơ quan hành chính, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 tại cấp xã thấp, cải cách thủ tục hành chính còn hạn chế. Chất lượng cung ứng dịch vụ công, nhất là dịch vụ y tế, giáo dục còn thấp. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi còn hạn chế. Công tác phòng chống tham nhũng có mặt chưa quyết liệt. Chất lượng phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo nghị quyết 30C-NQ-CP của Chính phủ. Để khắc phục những hạn chế tồn tại nêu trên, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số PAPI và chỉ số cải cách hành chính, tỉnh đã xây dựng đề án cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Gần đây nhất, ngày 7 tháng 4 năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị số 08 CTTU về tăng cường các giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI và chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra, đề án cũng đã xác định các nhóm giải pháp bao gồm tăng cường vai trò lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể, nâng cao trách nhiệm triển khai thực hiện của các cấp chính quyền, triển khai các chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính tại các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân cấp huyện cùng chỉ số khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân đối với việc phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số theo dõi đánh giá hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện, cấp xã, tăng cường công tác công khai, minh bạch trách nhiệm hoạt động công vụ, thực hiện quản lý đánh giá cán bộ công chức viên chức theo vị trí việc làm, đẩy mạnh tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tiếp tục phân cấp trên các lĩnh vực quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính, phát triển đồng bộ và song hành, tương hỗ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính trong hoạt động cơ quan nhà nước, trong giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tổ chức và công dân. Với những nhiệm vụ nêu trên, chắc chắn đề án sẽ tác động tích cực đến hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức doanh nghiệp và nhân dân trong toàn tỉnh, qua đó góp phần nâng cao chỉ số PAPI và hiệu quả cải cách hành chính của tỉnh. Chuyên mục Cải cách hành chính tháng 4 năm 2016 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.